Thưa Đức Thầy, hôm nay là ngày khai giảng khóa học Sống Chung Hòa Bình. Chúng con xin Đức Thầy ban cho chúng con lời chỉ dạy. Xin kính mời Đức Thầy.
Hôm nay là ngày chung vui, sum họp của những người đã thực hành Pháp Lý Vô Vi và trở về với phần thanh tịnh, sáng suốt của chính mình, thì nó tạo ra một cuộc chung sống hòa bình trong tự nhiên và hồn nhiên ý thức của mọi người muốn ấy, đã mau làm người mong muốn có sự hòa bình. Nhưng mà làm sao có sự hòa bình? Chính bản thân chúng ta không chịu sửa chữa, không sự quy hội hướng về thanh tịnh, chẳng có hòa bình. Cho nên chúng ta tạo ra một khóa để vừa truy nghiệm chính mình, vừa thực hành cái pháp để tìm tàng lại sự hòa bình sẵn có của mọi người, đem lại mặt đất này là ánh sáng trong nội tâm. Chúng ta mọi người đều có sự hòa bình, không chịu thực hiện hòa bình, không chịu hòa tan với ánh sáng sẵn có của càn khôn vũ trụ. Tâm ta sáng mà cứ đung vô trong chỗ tâm tối, thành ra cạnh tranh, không có hòa bình. Cho nên trên mặt đất này, bất cứ hội đoàn nào cũng vậy đó thôi. Chỉ có cái tâm, mà cái tâm chịu sửa mới có hòa bình. Tâm không chịu sửa thì không có hòa bình. Sửa về đâu? Sửa về tự nhiên, hồn nhiên sẵn có của chính chúng ta. Ngay trong gia đình, vợ chồng cũng vậy. Phải hướng về lĩnh vực thanh tịnh của chính chúng ta thì mới thật sự thực hiện sự thương yêu, xây dựng cho gia can được bình an. Chính tâm chúng ta trên hết. Tu là tu tâm, chứ không phải tu mạo diện, tu bên ngoài. Cái tâm các bạn khao khát sự hòa bình, khao khát sự thanh tịnh. Bây giờ chúng ta phải làm sao trở về với sự thanh tịnh, hòa bình sẵn có của chính mình, chứ không xin xỏ một ai. Chứ phải dũng mãnh trở về thanh tịnh của chính mình, để buông bỏ tình đời tranh chấp vô lý, không có kết quả. Lý luận của đôi môi không bao giờ có kết quả. Thực hành trong tâm thức mới gặt hái được một phần kết quả nào. Rồi mới thấy chúng ta không phải là ở đây chế ra. Chúng ta giáng lâm từ tam thập tam thiên xuống thế gian. Bây giờ chúng ta nghe tới tiếng Phật thanh nhẹ, ai cũng thích, ai cũng muốn trở về, vì vốn của họ sẵn có. Mọi người đều có lãnh vực từ bi sáng chói trong nội tâm. Chúng ta thiền đúng, hành đúng, thì từ trong tâm chúng ta thể hiện tất cả muôn chiều phát triển hướng về đạo đức và xây dựng. Cho nên Vô Vi trong mấy năm nay đều có những cuộc chung họp hòa bình, sống chung hòa bình, tự động của bạn đạo chung họp, chứ không phải một người nào điều khiển, không có người nào đề nghị, chính họ thức tâm và hội tụ. Đó là chứng minh chúng ta hướng thượng mới có cơ hội hội tụ. Nếu chúng ta hướng hạ là chỉ có tranh chấp địa vị. Cổ kim cũng bất hòa, không làm sao phát triển được. Chúng ta có một thể xác tinh vi vô cùng, thế gian không có người nào chế được. Chúng ta có khối óc. Chúng ta rất hãnh diện sự cấu trúc của trời đất đã ban cho chúng ta cơ hội cuối cùng này, thực hiện trở về với sự sáng suốt sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta cần phải hành để tiến tới lãnh vực thanh tịnh. Nếu chúng ta không hành thì không bao giờ chúng ta xuất phát ngôn ngữ thanh tịnh và ý thiện lành, chúng ta cung ứng cho tất cả chúng sanh tại mặt đất. Tuy rằng chúng ta một số người nhỏ, nhưng mà trì tâm tu học, chúng ta có thể biến ra làm đại sự được. Gia đình chúng ta yên ổn, gia đình chúng ta hòa khí, tâm thức chúng ta hòa cùng trời đất, và chúng ta đâu phải làm chuyện nhỏ. Làm ít nhưng mà thành công nhiều. Cho nên hôm nay là ngày khóa sống chung của chúng ta, do một số người thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí, tự tu tự tiến, tự khai thác tâm thức của chính mình, tự trở về với lãnh vực thanh tịnh của chính mình, hòa tan với lãnh vực thanh tịnh của đại bi ở bên trên, thì chúng ta không có bị bỡ ngỡ về đường đạo, và chúng ta tiến tới vô cùng, không có giới hạn bởi vị này vị kia vị nọ. Không, tâm thức chúng ta là ánh sáng, phải trở về tới ánh sáng, nhiên hậu mới hội nhập được ánh sáng vô cùng của trời đất mà sống. Mặt đất này không có ánh sáng, không có sự sống, tâm thức của chúng ta không có ánh sáng, chúng ta cũng không có tha thứ và thương yêu được. Tâm từ bi mọi người có, trời đã dạy cho chúng ta có gia đình, có con cái là chúng ta có sự thương yêu. Mà thực hành chưa đúng mức thì sanh ra gây gỗ, thực hành đóng đúng mức thì chẳng có gì phải nói. Cho nên phải tu để tiến tới ánh sáng vô cùng ở bên trên, thì chúng ta mới cảm thấy sự vô sanh bất diệt sẵn có trong nội tâm của mọi người. Chúng ta thấy rất sung sướng và hạnh phúc. Trong giờ phút các bạn thanh tịnh, các bạn mới thấy được cái hạnh phúc này. Hạnh phúc này vô cùng sáng suốt và không có bị giới hạn. Có sẵn tình yêu thương trời đất, thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, từ trên trời dưới đất đã phối hợp và giúp phần hồn tiến hóa. Phần hồn không chịu tiến hóa là uổng cho một kiếp người. Ở kỳ này mà không tu thì chỉ có tan rã mà thôi. Chúng ta tu để hội tụ, chúng ta tu để quy nhất, chúng ta tu để nói lên sự sáng lạng của trời đất. Chúng ta ăn cơm trời phải nói chuyện trời, ăn cơm trời không có nên nói chuyện đời tranh chấp. Tại sao nói cơm trời? Một hạt gạo đâu phải dễ có. Nguyên khí của càn khôn vũ trụ kết tụ, qua ngày tháng sanh ra hạt lúa, lúa chúng ta mới gạo, ăn được gạo. Gạo chúng ăn ra biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc, là từ sắc giới đem xuống thế gian để độ tha tại trần. Mà chúng ta ăn ở đó mà chúng ta không đi về cái nguyên lý đó thì chúng ta không có tiến, chỉ có tranh chấp lý luận trong sanh khắc mà thôi, không có phát triển. Đầu óc ngu sững mà tưởng là mình minh mẫn, thiếu thanh tịnh là ngu sững rồi. Cho nên chúng ta tu để trở về với thanh tịnh thực chất của chính mình. Mọi người đều có thực chất, mà chúng ta phát triển được là chúng ta mới có cơ hội cộng hưởng hòa bình. Hòa bình ngay trong tâm thức của chúng ta mới thật sự hòa bình. Những người thực hành vô vi đã đem lại sự hòa bình của chính họ và buông bỏ chuyện đó, tự thức thấy thể xác này là tạm, vạn sự trên đời là không, không có sự tập. Tâm chúng ta là chánh, huấn bồi tâm cho chúng ta càng ngày càng sâu sáng suốt, nhìn đức nhìn nhung càng ngày càng cao, để giải tỏa được phiền muộn sai quay trong nội tâm, ổn định lấy chính mình. Cho nên tự tu tự tiên là giá trị nó vô cùng. Còn tu mà lệ thuộc và ý lại là trì trệ, không có phát triển. Thực hành từ pháp lý vô vi và quyền bí là đem cho con người trở lại phản lão hoàn tâm. Tâm tư ta là không còn sự nặng nhập của thế gian, không còn sự ô trược bám víu nữa. Nếu chúng ta thức tâm thì không có sự ô trược bám víu và làm tai nạn cho gia can bất ổn. Gia can chúng ta một người bệnh thì mấy người đều bệnh, mà chúng ta gia can người người đều vui, thì chúng ta đem ánh sáng từ bi của trời đất tận độ nhân sanh. Cho nên trong thực hành mới có kết quả, chỉ có thực hành mới gặt hái được niềm tin vững chắc trên đường đi tiến hóa tới vô cùng, trở về nguồn cội rõ ràng. Nguồn cội các bạn là cái gì? Ánh sáng đó bạn. Cái óc của các bạn là cái gì? Ánh sáng đó bạn. Nếu cái óc con người không phải là ánh sáng thì chúng ta ngày hôm nay không có đường xa cầu công, không có những dụng cụ phương tiện cho chúng ta dùng. Sự thật là khối óc con người đã cung ứng rất nhiều việc ở thế gian này, làm sáng tỏ cho mọi người hiểu được chính con người là một khả năng trong vũ trụ. Mà nếu chúng ta không thanh nhẹ mà hòa hợp với khả năng vũ trụ quan thì mức tiến hóa chúng ta bị ngưng trệ và không có phát triển. Cho nên hôm nay chúng ta cũng có cuộc vui tưởng nhớ được nguyên lý của trời Phật. để mà sống. Chỉ chính chúng ta cũng từ trong đó mà ra, từ đại bi mà phân chiết chúng ta xuống thế gian, cho nên chúng ta còn vỏn vẹn chút xíu từ bi, biết thương vợ thương con, biết thương đồng loại, biết thương ông bà cha mẹ, và chúng ta thanh tịnh một chút để phát triển tâm từ bi chúng ta, chúng chiên hậu chúng ta mới có cơ hội tận độ chúng sanh ở tương lai. Thực hành đi rồi sẽ gặt hái những điểm tốt lành vinh quang ở tương lai. Hôm nay duyên lành đến, chúng ta có dịp chung sống hòa bình, kẻ đi trước người đi sau, hợp tác với nhau thực hành trong sự chân giác. Thành thật cảm ơn các bạn. Chúng ta bắt đầu mở khóa và thực hành đúng trong thanh tịnh để khai triển tâm thức. Thành thật cảm ơn các bạn.
Chúng con xin Đức Thầy đã ban lời chỉ dạy cho ngày khai giảng khóa Sống Chung Hòa Bình.
Tại sao nửa đêm con ngủ không được mà con phải thức dậy rồi tâm hồn không an, rồi hình như là con phải làm một cái gì đó, chẳng hạn như kiếm cây viết rồi phải vẽ nó thành chữ, rồi đủ thứ lung tung hết mà con cũng không biết cái hiện tượng đó như thế nào. Thì có nhiều người nói rằng con bị giống như ngài như là mất thần, giống như là hiện tượng bị ma nhập vậy. Rồi có nhiều bạn nói phải đi kiếm thầy trị tà mà con không biết là cái hiện tượng đó như thế nào, thì con xin sáng nay con nhờ thầy giải thích cho.
Nhìn bố ruột anh là có chuyện đó rồi. Bố ruột trong đó nó có ký sinh trùng nhiều, và bố ruột sẽ đi tới chỗ tê liệt. Vì nó phân như vậy á, là những cái sự giao cảm giữa của ốc, trí ốc chúng ta không có được yên ổn, là bộ thần kinh của bộ ruột. Cho nên anh phải theo cái tối mơ mơ cái văn minh bây giờ là ta thành lập bộ ruột. Chính bộ ruột là cung ứng sự sáng suốt cho khối ốc, mà bộ ruột bắn loạn thì khối ốc phải bắn loạn. Thì anh cứ thử làm trong 7 ngày thành lập, sửa bộ ruột lại, thì cái óc nó không có đòi hỏi những cái chuyện đó, và giải ký sinh trùng ra khỏi cơ tạng, lúc đó là minh mẫn và sáng suốt hơn. Chứ đừng nghĩ chuyện tà ma quỷ ở trong mình là ôn dịch ôn thúi từ bao nhiêu năm không hiểu không lo, thì nó mới hội tụ. Ma quỷ ở đâu? Ở chỗ hồi thúi ô trược. Và sự hồi thúi của chúng ta nó tiết từ đâu? Từ lỗ tai, lỗ chân lòng, nó vô bộ ruột trước rồi mới cung ứng ra ngoài, rồi ở ngoài người ta mới thừa tiếp, ta phóng cái trực điện, mình loạn, ngủ không yên, thì nó sanh ra nhiều chuyện trong tâm thức, tự nghi nan đủ thứ, rồi bày ra chuyện này chuyện nọ. Chứ kỳ thật nó bộ thần kinh từ khối óc từ ruột ghi chân ra không ổn định. Bây giờ chúng ta lo bộ ruột là cái rễ, thì cái rễ chúng ta hút được sự thanh thạch, thanh sạch thì cái óc chúng ta sáng suốt. Nếu tôi khuyên anh lo bộ ruột thì tất cả cái đó nó sẽ yên hết, không có gì hết.
Thưa thầy, thì trong quá trình thì vấn đề tu học thì thực sự thì con tu thì nó cũng không có không có phương pháp nào mà nhất định, và cũng không có cái sự
ăn nhiều hơn tu thì bây ngày nay nó sinh bệnh rồi.
Dạ thưa thầy, điều đó thì con xin xác nhận là con không có ăn nhiều hơn tu.
Không ăn nhiều làm sao
là
cái bụng
con
sinh được?
Con biết là con ăn rất ít, mà con ăn ít mà con cảm thấy no nhiều, nhưng mà cái bụng con thì nó bự, là hình như là trời đất cho từ nhỏ tới lớn già, chứ không phải là mới.
Không phải đâu, có chuyện ở trong đó anh lọc ra là anh mới thấy anh.
Còn về
ăn nhiều.
Vấn đề ăn thì con không có ăn trường chay, nhưng mà vấn đề con gặp đâu ăn đó, phương tiện đụng cái gì ăn cái đó.
Tôi không có ăn
mà...
nhiều, chỗ này tôi ăn chút, chỗ nào tôi ăn chút, thì kết tập là rất nhiều mà không hay.
Nhưng mà con cảm thấy con đã cảm thấy được rằng cái thức ăn nhẹ nó làm cho tinh thần con thanh thản, và hình như là thức ăn mà nặng nó làm cho con cái cơ thể làm như nó muốn reject cái thức ăn nặng này, thì con cũng nhiều lúc con nghĩ chắc là đây cũng là cái duyên cho mình để mà mình ráng mình thanh lọc cái bản thể. Nhưng mà cái hoàn cảnh thì đời sống của con á, thì thầy thì hiện tại là con đang thất nghiệp và con đi xin làm, mà gần đây con xin việc làm mà không có chỗ nào mà nó nhận, đôi lúc có chỗ nhận thì nhận cho con vài tháng, làm vài tháng rồi cũng cho con nghỉ. Mà không phải là con làm biếng, con làm việc rất là siêng năng, rất là hăng hái và tận tâm mà không biết sao kỳ ấy. Rồi dẫn tới một cái hiện tượng khác mà con thấy lạ là thầy hiện tại là con bây giờ là một cái suốt cả ngày con hình như công việc con là chỉ ngồi bên cái bàn viết không, mà viết mênh mông trời đất đủ thứ chuyện hết. Mà con đọc lại nhiều lúc con thấy con giật mình, con không thấy cái hiện tượng mà con viết đó nó lạ vô cùng, mà nhiều lúc con không dám nói nhiều với ai hết. Vậy thưa thầy thì
anh thanh lọc lại trật tự rồi anh sẽ viết khác. Tôi nói anh làm cái gì anh làm đúng vậy, sau này anh viết hay lắm. Viết về chân lý khuyên đời đều được, chứ anh làm gì để anh cứ dung dưỡng ở đó hoài nó lộn xộn, không có yên. Rồi mình nghĩ ma quỷ xúi dục, không phải đâu, chính mình mất trật tự mà không hay đó thôi.
Cô xin cảm ơn thầy.
Ở đây tiện đây cái khoa học này có Bích, nó có thể coi anh và nó nói rõ anh bị chỗ nào. Cô Bích á. Rồi thanh lọc cho anh, rồi anh mới trở nên cái điển anh nó dồi dào thì cái duyên anh nó khác. Lúc đó anh kiếm việc làm nó dễ. Làm ăn có duyên hay là không có duyên? Có duyên thì người ta mướn mình, không có duyên thì có nói trời nói đất họ cũng ghét. Cái điển trượt với điển thành mắt phạm cũng thấy thôi.
Tôi xin cảm ơn thầy.
Anh cố gắng liên lạc với mấy người đã giúp đỡ cho.
Bản đạo 2 lên bản đạo.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bản đạo. Con tu được 20 năm rồi mà không thấy sáng và không có thấy cái gì trên trời. Thưa vậy thì tại sao con không mở được?
Tại vì mình thiếu thanh tịnh thôi. Phải buông bỏ tất cả những chuyện gì ngoài tai. Mắt thấy tai nghe đều là giả ảo, không có ôm vào lòng thì chúng ta mới dễ thấy sáng. Giờ phút thiền là giờ phút thiêng liêng liên hệ cả trời đất. Tại sao chúng ta phải lo? Có trời đất ban chiếu đầy đủ, giờ thiền chúng ta là giờ thiền, không có lo bất cứ một chuyện gì. Nhiều khi ngồi đấy lo Việt Nam, lo người này, lo người kia, lo người nọ thì không có bao giờ thấy sáng. Với cái giờ phút tu là giờ phút của chúng ta phải trở về với thật sự thanh tịnh trong tự nhiên và hồn nhiên, buông bỏ tất cả, đó nó mới bộc lộ ánh sáng.
Thưa thầy, như vậy thì con phải hành thế nào và làm thế nào để cho cái tâm con được ổn hơn?
Khi cái niệm Phật của anh á, phải ngồi một góc thanh tịnh niệm Phật, tưởng tới Phật, niệm cái luồng điển của mình, nó có giao cảm được cái điển từ bi. Chứ không phải niệm ào ào, đi lung tung niệm ào ào không được. Ngồi yên một chỗ niệm trong thanh tịnh, mình người tu cái gì cũng hướng về thanh tịnh thì tự nhiên nó mới bộc ánh sáng ra. Thế mình ôm chuyện đời, nói chuyện đời thét rồi ánh sáng mất hết. Có điện mà cắm đúng thì nó cái bóng đèn nó mới sáng, mà cắm trật cái là bóng đèn nó không sáng, có chút thôi.
Thưa thầy, khi thiền xong con ngủ ngồi có tốt không?
Mà phải thanh tịnh ngủ ngồi mà động mà không nên ngủ ngồi. Ngủ ngồi mà chúng ta ngồi 3 tiếng cũng như 15 phút, cái đó là có giá trị à. Phải chốc lòng hướng về cõi vô sanh mà chúng ta có phần có thể dự được. Chứ không có nói tôi bây giờ tôi tu để tôi gặp ông Phật, tôi gặp ông Tiên, tôi gặp ông Tám, vô ích. Tôi tu để tôi trở về với nguyên lý sáng suốt của chính tôi thì tôi mới đạt được cái ánh sáng đó.
Thưa thầy, về sau này con thường bị đau ở cái phần xương mông đó, như là thần kinh tọa vậy. Vì tại như vậy là phải tại con ngồi lâu hay là tại con bị đau cái chi trên
thần? Anh ngồi phải cho cái luồng điện nó chạy đều, sau cái pháp luân thường chuyển cho nó chạy đều á, thì ngồi lâu nó mới có giá trị. Ngồi lâu mà ép sát ngồi lâu thì nó có chỗ thông và chỗ nghẹt, nó mới tạo đau. Chúng làm cái gì nó vừa vừa thôi, nó tới đó mà không thể được, phải cho nó nghỉ, rồi làm cái chiêu minh cho nó thông nó lông lại, rồi từ từ. Cái xác chúng ta là quan trọng, phải làm sao như một cử một động phải thanh tịnh thì nó mới sáng được.
Con thành thật cảm ơn thầy.
Nhiều người tu hỏi tu mà tại sao tham, tham quá mà không biết cách nào làm. Tu là tu sửa trở về với căn bản tự nhiên và hồn nhiên thanh nhẹ của chính mình. Hồi mình còn ra đời tại sao mình thanh nhẹ vậy? Bây giờ mình động cứ nhìn hồi lúc mình sơ sanh với bây giờ hai cái khác xa lắm. Bây giờ người ta nói mình lo, nếu tôi có lo, tôi lo niệm Phật thôi. Không phải như vậy, lo rất nhiều mà không hay, nó dính ở trong thần kinh hết rồi. Bây giờ phải buông bỏ tất cả trong tâm thức của chúng ta thì nó mới giải ra được. Một chút mà cũng có ý niệm mình nhớ ôm là nó dính liền. Khối thần kinh của chúng ta tinh vi lắm, từ khối óc tới tay chân đều tinh vi, cho nên thả lắm tất cả đi, không sao, không có mất cái gì hết đó. Chúng ta được trời Phật hỗ trợ, trời đất xây dựng chúng ta hình thành thì không bao giờ bỏ chúng ta. Cứ an nhiên tự tại, tham thiền trong cái khỏe mạnh nó mới tốt.
Mời bạn đạo cư.
Dạ, kính thưa thầy, con nghe thằng kinh A Di Đà, thầy có nói câu là Ngọc Hoàng Thượng Đế hát bị Phật. Như vậy thì là Ngọc Hoàng Thượng Đế hát bị Phật chung một khối đờ hậu quang hay là cái lãnh vực riêng? Thì thầy dẫn chỗ nó con nghe con không hiểu.
Không có riêng đâu, những vị đó là vô cùng, là thể hiện khắp nơi nơi được quá độ quần sanh, không có riêng đâu. Chúng ta nghĩ ông này bà nọ riêng, không phải. Luồng điển ánh sáng hắc bì Phật, thấy nói hắc bì Phật là mắt phàm thấy hắc, nhưng mà nó sáng vô cùng. Cho nên chúng ta hướng về đại bi thì chúng ta mới thấy Thượng Đế là ai, cực thanh cực tịnh mới thấy được.
Xin cảm ơn thầy.
Tiếp tục xin mời bạn Đạo Ánh.
Kính bạch thầy, kính thưa quý bạn đạo, kính thưa thầy, trong pháp thở chí minh thì thầy có dạy là khi chúng ta thở thì chúng ta nên nghĩ tới cái lộ rúng. Nhưng mà con có một cái thói quen là khi mà con thở đó thì con hay niệm Phật. Với lại sau khi mà thói quen đó thành một thói quen rất là quen thuộc rồi đó, thì cái hơi thở và cái tiếng niệm Phật nó luôn luôn nó hòa với nhau. Thành ra chính như vậy mà rất là thường khi con không còn nhớ tới là nghĩ tới cái lộ rúng nữa. Thì xin thầy chỉ dạy điều đó có hại hay không?
Bởi vì người đi trước họ đã đạt thành chỉ đường lối như vậy, mình phải làm như vậy. Mình gây ra cái tập quán mới, nó là phát triển qua lĩnh vực khác rồi. Thấy rõ ràng như vậy. Cho nên phải giữ trật tự. Người ta chỉ những điểm này điểm nọ là lập lại trật tự cho chính mình, nó mới ổn định. Cho nên tôi khuyên phải giữ trật tự thay vì sanh ra một cái tập quán khác thường, thì nó tạo động cho chính mình mà thôi.
Thưa thầy, xin hỏi câu hỏi thứ hai là trong cái pháp tu này thì Đức Công Tư có gán cho một cái tên là Pháp Tu Tắc, gọi là Pháp Tu Sức Hồn. Thành ra cái điều đó nó nói lên cái ý nghĩa là cái kết quả mà đầu tiên gần nhất mà chúng ta sẽ đạt được là sức hồn. Rồi sau đó là tới một cái trình độ khác là tiến tới cái giải thoát. Thế nhưng đôi khi thì thầy có dạy là không nên xuất hồn
thì không có bao giờ nói không nên xuất hồn. Ta tu để trở về tự nhiên và hồn nhiên thì chúng ta thấy ta đi được bất cứ chỗ nào, chứ không phải ngồi đó mà mong xuất hồn. Tôi mong xuất hồn là tôi động rồi, tôi tu tất cả cơ cấu tôi nó trở về tự nhiên và hồn nhiên thì tôi đến được đây thì tôi đi được, có gì đâu. Cho nên cái pháp khứ trực lưu thanh để cho khối óc và cơ tạng chúng ta trở về tự nhiên và hồn nhiên, đó là lúc chúng ta đã ra đi, mở mắt cũng đi được, không cần nhắm mắt đi.
Xin phép được hỏi câu hỏi thứ ba là câu hỏi cuối cùng. Khi mà con tu tập thì khi nào mà con tu tập thật là tinh tấn thì khoảng chừng đôi ba tuần thì con có thể con xuất ra được. Cái xuất ra này thì con không có dám quả quyết đó là xuất chí hay là xuất hồn, nhưng mà con thấy con xuất ra được. Nhưng mà khi nào mà con tu tập mà không có được tinh tấn á, thì cái khoảng thời gian này nó sẽ càng xa ra, có thể là một tháng, hai tháng. Như vậy thì có phải là cái nguyên nhân mà để mà tạo ra được cái xuất hồn á, là một cái năng lực nào đó khi mà mình tu tập, có phải không?
Đó là tu tập thường xuyên mới khôi phục được trật tự nhiều kiếp của chính chúng ta thì chúng ta xuất dễ dàng. Mà nay làm xuất ra tưởng được rồi thôi bỏ, tôi xuất hồn được rồi tôi không có tu, tôi không hành pháp gì nữa hết, không được. Mình phải nhớ trước sau tôi nhờ đâu mà tôi hành được, thì tôi phải giữ cái pháp luôn luôn. Thì cái chuyện xuất hồn đối với các bạn không có khó khăn, vì người đời biến vô tu, tôi muốn xuất hồn để tôi đi kiếm ông đầy, ông kia, ông nọ, cái đó là không có đúng đâu. Đó là bản chất lười biếng, muốn lợi dụng một cách nhanh nhẹ, không phải như vậy. Phải thực hành đứng đắn tri kỳ trí, tôi nên là một kỳ công trở về với thanh nhẹ, tự nhiên và hồn nhiên thì các bạn đi đâu cũng được.
Mời bạn đạo kế tiếp, anh Trường.
Kính thưa thầy, con bị đào cái cánh tay trái á, thì khi mà công phu á, nó rút lên nó tê, như nó tê từ ở dưới bàn tay lên vai. Bình thường thì không tê vậy, nhưng mà có lẽ con lúc công phu là con thả về không, thành ra những cái đó nó hiện ra. Con đi bác sĩ á, thì họ cho là không thấp, mà họ nói là thuốc đó chỉ uống chỉ tạm thôi. Xin thầy chỉ cho con cách công phu như thế nào để giảm được cái bệnh đó mà công phu được. Vì lúc trước con công phu 2-3 tiếng đồng hồ được, và bây giờ chỉ 1 tiếng thì nó rút, nó như là nó sụi một bên vai, không thể công phu được nữa.
Nhân cái khóa học này, có cơ hội là anh Minh từ bên Úc qua, anh có thể điều chỉnh lại cái luồng điển trong cơ tạng của anh, và tay sẽ hết tê, và thiền sẽ tốt lên.
Dạ, cảm ơn thầy.
Xin mời bác Dầu.
Kính thưa thầy, sau khi con làm chứng minh, có lúc thì làm thiền, có lúc làm là nó kém rất ở trong mình, không cho làm được.
Cái đó là bác có cái bệnh về thần kinh từ trên xuống dưới, nó chưa khôi phục cái trật tự, khi làm được khi làm không được. Nhưng mà hôm rày bác nhờ anh Minh làm nó thế nào?
Dạ, làm thì nó có nhỉ chút ít, nhưng mà cái tâm tề thì nó cứ nó tề chứ nó không có lúc nào.
Nhưng phải cố gắng, bởi vì nó đã nhiều năm nó làm mất trật tự hết rồi, một sợi thần kinh mà nó ráp lộn đó, tê tới bao nhiêu năm bao nhiêu tháng rồi. Bây giờ mình phải lặp lại từ từ và cố gắng tiếp xúc với mình nhiều đi. Thì cái đó mà được rồi, không có có cái gì bức xúc hết á.
Mình phải làm nhiều lần hay là làm một lần?
Làm nhiều lần chứ không phải một lần.
Nhưng mà khi nó làm nhiều lần thì anh nói giờ làm một lần chứ còn thế mà anh tìm ra cái tê đó, anh tìm không ra là anh làm.
Kêu anh cố gắng gắng làm thêm ít lần nữa cho nó tốt thêm. Cái này là không phải cái sai của ảnh, mà cũng phải sai của bác, cái sai của người mổ xẻ, ráp lộn cái thế chuyển vận của thần kinh thành nó bị tê. Thì ảnh sẽ giúp đỡ lần lần, may ra nó khôi phục được. Bác phải trì kỳ trí và tin tưởng người ta là giúp đỡ về thần kinh từ khối óc tới dưới bàn chân. Phải nhiều lần mới được.
Xin anh phải làm nhiều lần.
Xin anh tiếp tục giúp ít lần nữa.
Anh nói phải bây giờ phải đi bác sĩ lại để giờ họ kiểm tra cái dây thần kinh mà cũng nhặt đó.
Cho nó bị rối loạn rồi. Nhưng mà chỉ mấy cái cách mà bắt tập á, lần lần coi thử có cách nào khôi phục được không. Mình phải tận nhân lực tri thiên mạng mà làm đi. Cái này cũng phải cái lỗi của bác, cũng phải lỗi của người bây giờ. Nhưng mà cái lỗi của người mổ xẻ sai ở chỗ đó.
Bài bằng đạo kế tiếp.
Kính thưa thầy, con xin có câu hỏi thưa thầy là mỗi lần con làm trợ luân đó thì sau nước mắt nó cứ chảy hoài không ngưng cho tới hết.
Cái đó là trong người có trượt làm mà nó mới giải ra chứ đâu có sao đâu. Nước mắt chảy là trượt hết á. Nó giải ra nhiều khi khóc, nước khóc nở rồi nó giải ra cái tâm thanh nhẹ, không có gì đâu.
Dạ thưa thầy, và mỗi lần con nghe băng của thầy hay là con nghe thầy giảng thì tự nhiên nó cũng khóc như vậy.
Phải là nó giải trượt đó, cứ khóc không sao đâu. Dạ. Khóc hết rồi nó mặt nó tươi, tâm nó sáng, không có gì đâu.
Dạ, thưa, xin cảm ơn thầy.
Không có chi.
Tiếp xin mời bạn Đào Tết.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý văn đạo, tu theo pháp lý này mình làm nặng có hại cho người tu không? Có người nói là mình tu một thời gian lâu như vậy như có thánh thai cũng như người đàn bà mang thai, mà nếu mình làm nặng thì sẽ bị hư thai, không tốt cho người tu.
Không nên làm nặng lắm, làm vừa sức mình thôi. Cái gì quá cũng không tốt, quá là chấn động thần kinh thì mất ánh sáng. Cái nào vừa thôi, không nên nặng làm nặng lắm. Thôi trình độ đó là nhẹ nhẹ dùng trí làm việc, nó còn mạnh hơn dùng sức.
Thưa mẹ, con chết năm 75, cha con chết năm 79. Mỗi tháng một lần vào ngày rằm, con công phu và có cầu nguyện cho cha hoặc mẹ được về con Luân Sơn tu học. Thưa thầy, như vậy con làm như vậy có kết quả cho cha mẹ hay là không, và có ảnh hưởng cho cái...
Rất tốt, vì mình có tu. Mình có tâm hướng về chữ hiếu, hướng về cha mẹ thì từ trường tốt sẽ chuyển chạy đến người khỏi bớt sự lạnh lùng ở cõi âm u.
Thưa vậy cha mẹ con có được về con Luân Sơn tu học không thưa thầy?
Tùy theo sự tu hành của chính mình, dẫn độ lần lần sẽ đi tới.
Người tu thiền mà ăn đồ hóa chất như là đồ hộp hoặc là uống cái đồ nước ngọt coca đó, là vậy có ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người tu?
Không tốt cho sức khỏe. Nên tránh ăn đồ tươi tốt hơn. Người tu Vô vi cần dưỡng sinh ăn đồ tươi, tổ ơn.
Dạ, thành thật đa tạ đức thầy.
Không có chi.
Mời bài đạo Duy lên đặt câu hỏi. Thầy, khi con niệm Phật, có một lần con niệm Phật đó thầy, thì con thấy trong cơ tạng nó xuất phát ra cái năm cái luồng điển như là tim gan tim phế thận gì đó, nó không phải là tỏa ra vậy mà nó xoáy đi lên đó thầy.
Lên nó sẽ gom tụ, mình niệm Phật đứng đắn nó gom tụ, cũng như tôi đã nói sâu chuỗi ở trước ngoài mà mình rất thành.
Mời anh Tường để đặt câu hỏi.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, con từ Việt Nam mới qua. Con bên đó ở tại Việt Nam thì con cũng cố gắng hành pháp, mà trong cái việc hành pháp của con đó thì con cũng gặp nhiều bạn đạo từ Bến Tre, Mỹ Tho, Sóc Trăng, ở Long Khánh, mà con thì con ở tại Sài Gòn. Con thấy có nhiều nhánh cũng muốn tẻ, thì con cũng rất thường nghe băng của thầy nói là vô vi đa dạng, người này thì lập cái đạo này, người kia lập cái nhánh khác. Kính thưa thầy, cái đó là cái duyên, con cũng biết như vậy, theo con nghĩ thì như vậy, và con nghe lời thầy thì con cũng rất là hiểu. Nhưng ở đây thật ra ngày con cũng có hơi tham, là con xin thầy hướng một vài lời về phía Việt Nam cho những người bạn đạo ở Việt Nam, để có một cái quyết tâm nào đó mà đi vào con đường tu học. Dù có người thì rất là hướng về thầy, nghiêm chỉnh lắm, và có người thì khuyên là chỉ ngồi niệm trời 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 không, thì con đây con không dám chỉ trích, nhưng mà vì con yếu kém thì ta con cũng không biết rõ những điều đó, mà con chỉ xin thầy hướng về những bạn đạo của con ở Việt Nam.
Tôi ra đây bao nhiêu năm nay đều làm việc cho người tu học ở Việt Nam. Nếu người nào thật sự tu học, họ sẽ tìm tới những lời tôi phân giải và tôi thực hành. Họ nắm đó, họ đi. Chính tôi cũng tiếp tục làm việc cho người ở bên Việt Nam. Cho nên nhiều người tu một thời gian, rồi cái hướng của họ, họ hướng về ông bà, cha mẹ, hướng về thần thánh tiên Phật, họ phải đi qua cái giới đó một thời gian. Mà khi mà họ nghe được vô vi rõ ràng, tự thức, thì họ sẽ nắm đó, họ trở về với chính họ, tu tinh tấn hơn. Chứ còn cái duyên đời của cha chúng ta nhiều lắm, nhiều sư, nhiều sải, nhiều vị cũng có độ chúng ta, mà tùy theo cái duyên của chính mình. Cho nên ở Việt Nam, vì nhiều người cũng tu mà cũng tham, tôi muốn tu thành Phật liền, không chịu dấn thân học khổ như Phật, mới khổ sơ sơ rồi than trách tùm lum hết, tạo động cho chính mình, và không biết dấn thân tu học, thấy thường cái chết, chết sống không can dự, lúc đó mới tiên đỡ vô vi. Chẳng phải nói người này cũng xưng tu vô vi, người kia cũng xưng tu vô vi, mà không ý thức được vô vi là cái gì. Lúc tu chúng ta sống chết không can dự, chúng ta mới hòa hợp được sự thanh nhẹ của bề trên, hội nhập vô vi. Cửa vô vi thấy trống lỏng nhưng mà khó vô lắm, không phải dễ vô đâu. Không thanh nhẹ không vô được, không chịu buông bỏ không tơ nơ, phải buông bỏ cái chuyện của đời. Cho nên ở Việt Nam khó khăn là chuyện trái tai gai mắt quá nhiều. Nhưng mà tôi cũng đóng góp nhiều cuốn băng chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai. Người nào mà biết nghe cái lời tôi nói chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai thì đâu chúng ta cũng thực hành được pháp tiêu vô vi và phát triển tốt cho tâm thần.
Kính thưa thầy, ở bên Việt Nam thì đa số thì đều con không được rõ, nhưng mà đa số bạn đạo trước con thì bảo là ông Sáu thì là do thầy cũng có hướng về để ông Sáu dẫn dắt một số bạn đạo. là tu tiến. Trong đó thì tất cả cũng hướng về ông Sáu rất nhiều, mà có người thì hướng về thầy mà không có nghe theo ông Sáu, không có đến, chắc họ không tin tưởng.
Bởi vì tôi đó, trước khi ở Việt Nam, trước khi rời khỏi Việt Nam, tôi đã nói tự tu tự tiến, và tôi dẹp bỏ tất cả những hình tượng, chỉ làm một miếng kiến vô vi cho mọi người tự thức. Nhưng mà vì động loạn quá nhiều, không thức nổi, trả nên nghe đạo này ông Phật, nghe đạo kia ông Thượng Đế, cứ chạy lung tung. Mà chính mình là Phật Thượng Đế cũng ngủ mê luôn, không biết làm. Phải học trong khổ mới tiến được. Nhưng cơ hội người Việt Nam rất khổ, mà hiểu được chân lý của vô vi là rất dễ tiến. Bây giờ bắt đầu có nhiều người phân giải rất rõ rệt, chính ở Việt Nam có nhiều người tuổi trẻ mà tu phân giải rất rõ rệt. Nhờ họ dày công và hiểu được cái nguyên lý tu học thì không chạy đi đâu hết, ngay trong tâm của chúng ta phát triển được rồi. Có pháp, lượm được cái pháp là đại phước rồi, giữ cái pháp đó tu thì sẽ lan rộng ra. Có nhiều người chế pháp, đem cái dâm tánh đi chế pháp. Tôi tu rồi tôi truyền điển cho cô, truyền điển cho chị, đó là phát triển dâm tánh, tạo loạn cho chính mình, không kết quả. Những người đó sẽ ăn năn hối cải sau này.
Dạ, kính thưa thầy, là mục đích con cũng có cái tham là muốn hỏi lên những điều này, để vì những cuộn băng và những cuộn cassette video về được với Việt Nam rất là khan hiếm, phải giấu giếm. Nhưng trong đó cũng có những bạn ham tu học thì cũng tìm được, có nghe, có thấy được. Cho nên con cũng có ý là xin thỉnh ý thầy để cho những người bạn đó được tiếp thu những cái lời nói là luận điểm của thầy.
Chúng ta đang sống ở trong chế độ kêu bằng cộng sản, chứ chưa thực thi đúng cộng sản. Cộng sản là dám nói, dám làm. Thì chúng ta dám tu là dám tiến, không sợ ma quỷ, cứ việc tu là sẽ tiến. Chúng ta ở trong chế độ đó mà chúng ta không học được cái dám tu, dám tiến, rồi trách móc trời Phật, tạo loạn cho chính mình như có gì. Thì dám tu, dám tiến là đủ rồi. Tôi chỉ nhắn ở bên nhiêu, dám tu, dám tiến, đừng có sợ ngoại cảnh nữa.
Câu hỏi kế tiếp của một bạn đạo: đọc mục bé 8 như thế nào để hiểu được lời giảng của Đức Thầy? Phải đọc.
Đọc phải ý thức cái này là văn chương hay là điển khí. Điển khí nó rót trong tâm của chúng ta, còn văn chương nó lải nhải bên ngoài thôi. Cái này không phải văn chương, nó đi thẳng vào tâm. Khi mình đọc mình thấy sự sai lầm của mình, sự trì trệ của chính mình, mình mới ăn năn sám hối, thì luận điển mới được thăng hoa đi lên mà tiếp tục tu học.
Kính thưa Đức Thầy, chỉ dạy những người tu thiền, có người căng được thanh nhẹ, có người căng bị nặng trược, là do đâu? Do tiền kiếp hay là do sự tu tập?
Tiền kiếp có tu thì căng nó nhẹ. Nhưng mà bây giờ chúng ta có cái pháp rồi, cái pháp thực hành đúng thì căn nặng cũng phải trở về căn nhẹ. Người không có pháp thì họ phải sống theo cái chiều tự nhiên và hồn nhiên của cuộc sống mà dẫn tiến tâm linh của họ. Còn người có pháp là cứ hành đúng là từ nặng nó phải đi trở nhẹ. Cho nên nhân thân đang đắc pháp nam ngộ, ngày nay chúng ta đạt được cái pháp, phải cố gắng hành, cố gắng tự học, hành cho đúng pháp, tâm thân sẽ được an lạc.
Thiền đường là nơi trang nghiêm để bạn đạo đến nơi học hỏi tu thiền. Vậy những người được bạn đạo đề cử ở tại thiền đường để chăm non chăm sóc thiền đường thì phải hội đủ những điều kiện nào, xin Đức Thầy?
Những người muốn tới thiền đường phải đi theo 10 điều tâm niệm đứng đắn, nghiêm chỉnh thực hành pháp và thực hành đúng 10 điều tâm niệm mới được ở thiền đường. Còn nếu không đem chuyện đời vô thiền đường thì nó vô nghĩa và tạo loạn cho thiền đường, không tốt. Đó là bạn đạo, người có thực hành mới muốn có những người giữ nghiêm luật tu học, trụ trì nơi thiền đường, nhiên hậu mới đem lại sự cộng hưởng kế tiếp cho những người mới.
Thiền đường là do sự phát tâm, phát sức của nhiều bạn đạo. Nếu mà người phát công và phát tâm, phát sức mà nghĩ là thiền đường của riêng mình thì có lợi hay có hại?
Không được, không có của riêng. Do mọi người phát tâm, đó là sức mạnh của Đại Bi đã chuyển cho mọi người chung hợp làm thành một thiền đường. Thì chúng ta phải hướng thượng và làm đúng những cái gì sáng suốt của đường Thượng Đế ân ban và thực thành một cơ cấu tâm linh cho chúng.
Những người đến xin ở thiền đường, nếu họ có những bệnh về vấn đề tâm thần hoặc về sức khỏe yếu kém thì thiền đường có nên để họ ở để chữa bệnh hay không?
Không được chữa bệnh trong thiền đường. Chữa bệnh là có bác sĩ, xã hội có bác sĩ, có nơi cho những người bị tâm thần bất ổn được an ngự trong trật tự của xã hội. Chúng ta là một phần của xã hội, mà một phần của chúng ta là hướng thượng tâm linh, chỉ dung dưỡng cho những người thật tâm tu học. Ở đây mới là tốt, ở trong thiền viện mới là tốt.
Thầy thường dạy chúng con là chỉ niệm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, tập trung lên đỉnh đầu bằng ý niệm. Nếu những bạn đạo hoặc những người mới tu đến thiền đường, họ nguyện theo những nguyên lý khác thì những người trụ trì tại thiền đường hay những bạn đạo tu hành theo pháp lý vô vi biết được thì nên khuyên họ ra sao?
Bởi vì thiền đường có nội quy, cho họ thông cảm nội quy trước khi bước vào thiền đường. Muốn trụ trì ở thiền đường phải thông cảm cái nội quy và thực hành đứng đắn. Thì cái nội quy là kiểm soát tất cả những hành động hướng về con đường sai lạc thay vì tu chỉnh.
Trong số những bạn đạo ở Houston thì cũng có kẻ góp công nhiều, kẻ góp công ít. Nếu một số bạn đạo phát tâm nhiều, bỏ công nhiều thì nên có thái độ làm sao đối với những người không góp công hoặc không phát tâm?
Người phát tâm dấn thân tu học là không có kẻ cầm. Đó là viên ngọc tốt để ảnh hưởng người kế tiếp. Còn người không phát tâm mà léo léo thì nội quy sẽ trừng trị, không có dung dưỡng những người đó.
Xin mời bác lên vấn đạo.
Bạch thầy, nhiều lần thầy có giảng là 50 tuổi tu khác, 60 tuổi tu khác, 70 tuổi tu khác. Bạch thầy, xin thầy dạy cho chúng con rõ.
Người tuổi trẻ chịu dấn thân tu học thì linh khí dồi dào hơn người lớn tuổi. Người lớn tuổi có sự cảm thức nhưng mà cơ tạng yếu ớt, cũng chậm đi. Cho nên người tuổi trẻ mà chịu dấn thân đúng theo 10 điều tâm niệm để tu thì linh khí sẽ càng ngày càng dồi dào, tốt đẹp. Còn người lớn tuổi thì hiểu được chuyện đời rộng hơn, Nhưng mà chuyện đạo khó thanh tịnh, phải cố gắng tu nhiều hơn người tuổi trẻ. Tại sao thiền nhiều hơn nó hữu ích? Thiền nhiều hơn là sự thanh tịnh, rồi nó mới xuất phát được từ trường tốt hòa hợp với chấn động của vũ trụ. Ta mượn đó để tiến trong lúc mà có trăm tuổi lìa xác cũng vẫn sáng suốt trong thanh nhẹ.
Dạ, xin cảm tạ thầy.
Có chị.
Kính đức thầy, thiền đường tứ thông mới xây cất này đặt cái tên là Meditation Center. Như vậy có đúng không hay là có quá đáng cho cái tên đó không?
Không có quá đáng, nơi này là nơi thiền để tự đạt sự thanh tịnh. Có thể dùng cái tên này được. Thì người ta đến, chúng ta sẽ chỉ cái phương pháp cho họ. Chỗ này là chỗ tu, không phải chỗ ăn chơi, giỡn cợt.
Thưa đức thầy, với cái diện tích của thiền đường tứ thông hiện tại bây giờ, trong tương lai có cần phải xây cất thêm một cái đơm nữa không?
Đó là lúc do bạn đạo đâm và thật tâm tu hành, đó là sự lực lượng của Thượng Đế sẽ phát triển. Tâm của người hướng thượng thì lực lượng Thượng Đế sẽ dùng cái đó và phát triển cho những người kế tiếp.
Con xin đa tạ đức thầy.
Cảm ơn.